trái cỏ, xương lình hương ngát bướm tan mơ. Hằng Nga như viết đây hoa đẹp, quế lạnh cung thềm há mến ưa. Thì cái bài thơ nói về hoa mai buổi sớm, thì như vậy ngài diễn tả cái hoa mai buổi sớm ở Việt Nam hả, là ở thế gian này nó rất là đẹp, vừa đẹp vừa thơm. Nếu mà chị Hằng Nga ở trên cung trăng viết ở dưới này có cái hoa mai đẹp vậy, chắc chị cũng bỏ cung quế để xuống này thăm nữa. Đó là lối diễn tả khéo thôi. Còn cái bài thứ hai: năm ngày ngại rét lười ra cửa, gốc lẽ nào ngờ đã gió xuân. Mặt nước băng tan cây bóng ngã, đầu cành hoa triểu ấm chưa phân. Trăng chìm xóm núi lời ca bỗng, mây ướt quang hà tiếng sáo ngân. Lạc tới chim bao qua một nhánh, muốn đem tặng bạn khó vô ngần. Thì như vậy thì cái bài này diễn tả cũng là hoa mai, nhưng mà vì mùa đông rét mướt cho nên năm ngày ngài không có ra ngoài cửa. Rồi thì khi ra cửa thì thấy một gốc mai đã có gió xuân đưa đến rồi, nước băng tan, rồi cành mai đương có những cái hoa nở tròn trĩnh. Kế đó là những cái tiếng ca trong xóm chài, rồi những tiếng sáo ngâm, những cái mây ướt quang hà, tức là những trong cái bước đi quang hà. Rồi tới cái mộng thấy một cành hoa mai đẹp, muốn đem tặng cho người bạn mà không biết làm sao tặng được. Đó là cái diễn tả hoa mai của ngài. Bây giờ còn một bài nữa: Lạng Châu vãn cảnh, cổ tự thê lương thu ái ngoại. Ngư thuyền tiêu sắc mộ chung sơ, thủy minh sơn tĩnh bạch âu quá. Phong định vân nhàn hồng thủ sơ, cảnh chiều ở Lạng Châu. Lạng Châu là một cái châu, một cái tỉnh hồi xưa. Thì bài này cũng dẫn của ông Trần Văn Trần Lê Văn. Chùa xưa lạnh lẽo khói thu mờ, chiều quạnh thuyền câu chuông vẫn đưa. Núi lặng nước quang âu trắng lượng, tạnh mây im gió đỏ cây thưa. Thì những bài này toàn là những cái bài tả cảnh, cho nên là tôi cũng không có cố gắng để mà giải thích theo cái đạo lý được. Tới bài kế là Vũ Lâm Thu Vãn, Hoa Kiều đảo ảnh trám khê hoành. Nhất mạc tà dương thủy ngoại minh, tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc. Thấp phân như mộng viễn trung thanh, dịch chiều thu ở Vũ Lâm. Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, hát sáng bờ khe vệt nắng tà. Lặng lẽ nghìn non rơi lá đỏ, mây giăng như mộng tiếng chuông xa. Thì như vậy trong mấy cái bài trước là bài ngài nói về đạo lý, còn mấy bài này là những cái bài tả cảnh. Còn từ đây về sau thì tới Văn Nôm. Văn Nôm tức là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Thì cái bài phú này tới 10 hội thì tôi sẽ giảng kỳ sau. Rồi kế đó bài Lâm Tuyền Lạc Đạo Phú, hay là Lạc Đạo Ca, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Thì hai bài này là bài chữ nôm. Thì bây giờ chúng ta tới đây thì xin dừng lại để kỳ sau giảng luôn một bài cho nó đủ. Thank you. khi dừng lại ở đây thì tôi có ít lời nhắc nhở tăng ni và Phật tử qua hai cái đoạn, tức là hai cái bài mà chúng ta đã được nghe ở trên, tức là Sơn Phòng Mạng Hứng đó. Hai cái bài đó có lẽ tăng ni phải thuộc, bởi vì đó là có hai cái đặc điểm mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị nhớ. Cái đặc điểm thứ nhất là như cái bài đầu chỉ cho chúng ta thấy rõ cái trọng tâm giải thoát nó nằm ở chỗ nào. Cái đặc điểm thứ hai là chỉ cho chúng ta thấy rõ cái tu cầu thành Phật, thành Thánh đó nó nằm tại ở chỗ nào, cầu nơi mình hay cầu nơi ai. Đó là hai cái đặc điểm mà người Phật tử chúng ta bây giờ hay sai lầm. Cái thứ nhất là chúng ta muốn được giải thoát sinh tử thì cái tâm sanh tử chúng ta phải dừng, phải không? Mà cái tâm nào là tâm sanh tử? Quý vị biết tâm nào là tâm sanh tử không? Nghĩa là tâm là cái biết, cái giác. Mà cái biết giác nào mà nó dấy động á, thì đó là cái nhân sinh diệt. Còn cái giác biết nào mà không dấy động là không phải sanh diệt. Bây giờ quý vị khởi nghĩ thương, nghĩ ghét, nghĩ buồn, nghĩ giận, vân vân. Những cái nghĩ đó là cái nghĩ động hay là cái nghĩ tịnh? À, động. Bởi động cho nên nó là cái nhân sinh tử. Thì như vậy chúng ta muốn hết sanh tử, giải thoát sanh tử, thì chúng ta phải dừng cái nhân sanh tử lại, phải không? Nhân sanh tử dừng lặng thì cái quả hết sanh tử nó sẽ tới, chứ không phải cầu, không phải tìm kiếm. Bởi cái lý Phật giáo rất là thâm sâu như vậy, cho nên nhiều người học Phật rồi họ không hiểu, họ mắc kẹt hoặc là hiểu lầm, đi tìm kiếm, đi cầu xin ai đó cứu độ cho mình giải thoát, thì chuyện đó rất là không hợp với Phật pháp. Muốn giải thoát là tự mình phải dừng những cái niệm dấy động tạo nghiệp. Những niệm giấy động tạo nghiệp đó dừng rồi thì cái nghiệp quả nó đâu còn. Tức là không có nghiệp nhân thì làm gì có nghiệp quả. Mà không có nghiệp thì cái gì lôi mình đi trong luân hồi? Thì tự là giải thoát rồi. Bởi vậy cho nên bao nhiêu phương tiện tu hành của Phật tổ dạy chúng ta đều là cốt dừng cái tâm sinh tử đó. Mà tâm sinh tử muốn dừng phải làm sao? Phải chịu khó ngày đêm ngồi mấy thời, phải không? Ngồi cho nó lặng, nó dừng, đó là tận lực hạn chế nó, đừng cho nó dấy động tạo nghiệp. Nói chừng nào mà nó dừng hết rồi thì cái mầm sanh tử nó không còn nữa. Mà mầm sanh tử không còn tức là nhân không có, thì quả làm gì có. Thì như vậy đó là gốc của sự tu. Tu là như vậy, chứ không phải tu là để cầu sinh. Mà đa số chúng ta bây giờ nặng về cầu sinh, nghĩa là có cái chuyện gì phiền muộn, buồn khổ lại cầu Phật, Phật gia hộ cho con, Phật thương con, gia hộ cho con thoát qua nghiệp chướng để được giải thoát sinh tử, phải không? Thoát qua. Như vậy thì tất cả cái gì cũng trong vào Phật, vào chư vị tổ để mà giúp mình qua. Nhưng mà thực tình nếu mình không chịu dừng thì có ai giúp mình được không? Bây giờ nói gần nhất là tôi. Bây giờ giả sử như có một vị tăng hay ni nào đó mà khởi cái tâm nghĩ rằng cha mẹ mình già, để cha mẹ ở nhà buồn quá, mình về mình nuôi để cho tròn bổn phận con hiếu. Khởi cái tâm như vậy mà cứ để cho nó sôi sục mãi lên, rồi cái muốn rút lui khỏi thiền viện, rồi lên mới thưa thầy, con nghĩ như vậy đó, bây giờ thầy gia hộ làm sao cho con ở lại con tu. Thì quý vị nghĩ tôi gia hộ cho quý vị ở lại tu được không? Chỉ quý vị dừng cái tâm nghĩ đó, phải không? Dừng cái tâm nghĩ đó thì quý vị ở lại. Chứ còn tôi gia hộ làm sao? Quý vị cứ nghĩ vậy hoài. Nếu tôi không cho thì quý vị cũng lén con khóa trốn, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên cái đó là cái tự mình biết, mình dừng. Chứ cầu Phật, cầu tổ cứu mình, giúp cho mình dừng thì không thế nào được hết. Đó là tôi nói một cái thí dụ. Thì bao nhiêu cái khác cũng vậy. Nếu mà mình lặng, mình sạch hết những cái tâm danh lợi, cái tâm thị phi, thì mình không muốn giải thoát, cái giải thoát nó cũng đến, phải không? Còn mình còn cái tâm danh lợi, còn cái tâm thị phi, dù mình muốn giải thoát mấy, cầu xin bao nhiêu người cứu mình được giải thoát, cũng không làm sao giải thoát được. Có phải vậy không? Phải thì thôi ráng. Cái gì nó là cái gốc, mình phải ngay cái gốc đó mà dẹp, mà dọn. Chứ còn đừng đi kiếm cái ngọn ngành. Mà đa số chúng ta hơi nặng về ngọn ngành, cứ trông vào người này, mong ở người kia. Cái đó nó không phải là lẽ thiệt, mà lẽ thiệt chính cái gốc ở mình. Đó, cái tu nó là như vậy. Rồi kế đó nữa, chúng ta không bao giờ tự khi mình rằng mình tu không thành Phật. Bởi vì đa số tăng ni cũng như Phật tử bây giờ nghe nói tu thành Phật có sợ lắm. Sợ không? Mình gì mà làm sao thành Phật nổi. Cứ nghĩ vậy, mình vậy tức là nghĩ mình lem luốc, mình dơ dáy quá, làm sao mà mình sạch sẽ mà thành Phật. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà tất cả cái nhớp nhúa, cái dơ dáy đó là cái bên ngoài, phải không? Mình giặt giũ được, mình quét sạch được. Những cái đó mình giặt giũ quét sạch rồi thì mình là cái người tốt, người sạch sẽ chứ có gì đâu. Có gì mà phải sợ? Nghĩa là cái đó là cái bên ngoài. Thành ra tham sân si đều vân vân, tất cả là cái niệm bên ngoài chứ không phải là cái gốc. Là cái gốc của mình á thì không phải vậy. Cái gốc mình rất là trong sạch. Cũng như cái hình ảnh ở trong đây nói là hoa rụng mưa tạnh, thấy không? Hoa thì nó có nở rồi có rụng, mưa thì có tạnh. Cái đó nó ở bên ngoài, nó là tạm. Mà khi những cái đó nó hết rồi, núi vẫn nguyên vẹn như xưa, không đổi thay đó. Thì bao nhiêu niệm tham sân si vân vân của mình, đó là cái bên ngoài. Ví dụ như bây giờ ngồi yên tĩnh nghe kinh như vậy thì quý vị thấy cái niệm sân ở dưới nó chạy lên không? Đâu có, phải không? Nó lặng nó mất tiêu à. Niệm tham cũng không có nữa. Nghĩa là niệm tham, niệm sân nó trốn, nó mất tiêu. Chỉ khi nào đối cảnh bất thành, ai nói gì trái tai, chừng đó nó mới ùng dậy. Thì như vậy nó có thiệt ở đâu? Nó lâu lâu có cái duyên thổi tới thì nó bồng dậy một chút, rồi qua cái đó thì nó hết. Thì nó đâu phải thiệt. Còn cái bình tĩnh, sáng suốt, an nhiên này lúc nào nó cũng hiện tiền. Tại sao mà mình quên? Tại sao mình bỏ qua? Bởi vậy cho nên chỗ đó mà Tổ Lâm Tế thường hay nói, thì nói sao? Nói ai là cái người đang nghe pháp đấy, phải không? Ngài đặt câu hỏi đó để cho mình biết rằng cái thật nó hiện tiền, còn cái thân, cái sân, cái si là những cái nó tạm, có rồi nó mất, nó không phải thiệt. Mình đừng có sợ nó, đừng lệ thuộc nó thì mình thành công. Như vậy thì mình theo nó, lệ thuộc nó thì mình phàm. Còn mình thành công, thắng nó thì mình thánh mất. Như vậy cái thánh nó không có ở xa mà ở sẵn nơi mình, đã có nơi mình. Nên tôi thấy hay nhất là diễn tả hình ảnh hoa rụng, mưa tạnh. Hai cái đó nó mất đi rồi, còn một ngọn núi lặng lẽ. Ngọn núi đó giờ cho có giông có bão nó có mất không? Nó có mất, phải không? Chân qua mưa thì mấy cái đó nó có rồi nó mất. Thì như vậy cái ngọn núi đã sẵn vậy. Nhưng mà đừng nói rằng ngọn núi đó chỉ làm cái gì vô tình, mà nó còn có một cái tiếng hót của con chim làm cho tất cả đều thức tỉnh. Đó là tôi thấy cái hình ảnh nó vừa hay vừa đẹp, mà nhắc cho chúng ta nhớ biết được cái gốc của sự tu. Chứ không thì mình tu mà quên cái gốc, mình cứ nghĩ tu là tìm cái gì ở ngoài mình, chứ không ngờ tu là đuổi, là dẹp những cái hư xấu dở của mình, để rồi cái chân thật nó hiện tiền. Đó là hình ảnh ngọn núi. Thôi nghĩ thôi, tất cả hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni.
Về văn nôm của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Bài chúng ta học hôm nay là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú ở cõi trần mà vui với đạo. Bài Phú này theo cái văn ở trong đây nói thì chúng ta có thể biết Ngài làm bài phú này trong thời gian làm Thái Thượng Hoàng, tức là còn làm cư sĩ ở ngôi Thái Thượng, để hướng dẫn cho con là vua Anh Tông trị vì. Do đó cho nên cái thời gian 6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng, trong thời gian đó Ngài làm bài phú này. Bởi vậy nên nói cư trần lạc đạo, nghĩa là còn làm Thái Thượng Hoàng là còn ở trong cái ngôi vị vua chúa, cho nên gọi là ở trong trần. Tuy ở ngôi vị vua chúa mà vẫn vui với đạo, chớ không có quên hay là không có bị chi phối bởi việc đời. Do đó mà cái bài phú này thật là có giá trị với cái người tu tại gia, và cũng có giá trị nhắc nhở cho cái người xuất gia. Trong bài phú này chia ra làm 10 hội. Từ hội thứ nhất đến cái hội thứ 10 thì ở đây tôi từng tự để giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa của bài từng bài. Hội thứ nhất, mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm qua tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Lo quán cốt ước phi thăng, đang thành mới phục. Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Sách dịch xem chơi, yêu tánh sáng yêu hơn châu báu. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Đó là một hội thứ nhất. Cái hội này cả thải là 14 câu. Trong 14 câu này chúng ta thấy Ngài diễn tả cái tâm trạng của Ngài trong lúc làm Thái Thượng Hoàng. Mình ngồi thành thị, tức là ở đâu? Ở tại triều đình, phải không? Coi như làm Thái Thượng Hoàng để mà coi việc nước, hướng dẫn cho con, cho nên gọi là mình ngồi thành thị. Nết dùng sơn lâm, tuy là ngồi tại thành thị mà nết dùng, có theo cái bản dịch của ông Hoàng Xuân Hãn thì để dùng nết sơn lâm. Dùng nết hay nết dùng cũng giống với nhau, nghĩa là thân thì ngồi ở tại thành thị, nhưng với cái tư cách dùng theo cái tinh thần của người ở núi rừng, phải không? Đó. Như vậy thì ngồi ở thành thị mà tinh thần hay là cái hành động giống như cái người ở trong núi rừng. Đó là để hai câu này nói lên cái cư trần lạc đạo đó. Nghĩa là ở thành thị là ở trong trần lạc đạo mà giống như người ở rừng núi, phải không? Chứ không có bị nhiễm nhơ bởi cái thành thị. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Muôn nghiệp lặng, tuy rằng ở thành thị mà các nghiệp nó đều yên lặng hết. Bởi các nghiệp yên lặng hết cho nên thấy thân thể hay là cái thể tính được an nhàn tự tại. Sở dĩ chúng ta ở thành thị mà không được an nhàn vì nghiệp của chúng ta nó cứ trói, cứ lôi, cho nên không được an nhàn, không được thảnh thơi. Còn Ngài ngồi tại thành thị mà những cái nghiệp nó đã yên lặng hết rồi, cho nên cái thể tính an nhàn, thanh tịnh. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nửa ngày rồi nghĩa là sao? Chữ rồi đó là rảnh rỗi đó, chứ mà rồi là hết. Nửa ngày rồi tức là được nửa ngày rảnh rỗi, thân tâm rất là tự tại. Bởi vì làm Thái Thượng Hoàng thì Ngài làm việc cho triều đình một buổi à, còn một buổi thì được thảnh thơi. Cho nên nói nửa ngày rồi tự tại thân tâm, rồi tức là rỗi, rảnh rỗi. Như vậy thì tuy nhiên ở tại thành thị, ở tại triều đình mà nghiệp của Ngài tới đây nó đã yên rồi, cho nên thể tính an nhàn. Tuy còn làm việc một buổi nhưng buổi kia được rảnh rỗi, rồi thấy thân tâm rất là tự tại. Đó là bốn câu diễn tả cái thời gian đang ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng, còn làm cái công tác lo cho dân, lo cho nước mà Ngài vẫn thảnh thơi tự tại. Đó là bốn câu đầu. Tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Bởi vì đã dừng được cái lòng tham ái rồi, hay là cái nguồn tham ái rồi, mà nguồn tham ái đã dừng cho nên không còn nhớ tới châu yêu ngọc quý. Châu ngọc là những cái điều thế gian mến yêu quý trọng, mà đối với Ngài vì cái lòng tham ái Ngài đã cạn, đã hết rồi, cho nên đối với châu ngọc Ngài không còn nhớ, không còn nghĩ tới nữa. Như vậy thì ngồi tại triều đình mà không tới ngó, không nghĩ tới châu, tới ngọc thì chúng ta mới thấy thực là một cái điều rất ít có. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Bởi vì cái tiếng thị phi đối với tâm Ngài nó đã lóng lặng, cho nên được dầu. Dầu này có nghĩa là sao? Dầu tức là mặt trình đó. Được dầu mặt trình, có nghe cái tiếng yến thốt, tiếng quanh ngâm. Cái tiếng yến thốt quanh ngâm này quý vị hiểu là tiếng gì? Tiếng chim kêu hay là tiếng gì? Đây là tiếng của mấy bà phi, mấy bà hầu. Bởi vì mấy bà thì ở trong cung luôn luôn thì ưa người này ghét người kia, cho nên gặp vua lúc nào cũng kiếm chuyện, cũng chỉ trích người này, phê phán người nọ. Bởi vì Ngài đối với tâm thị phi nó lặng rồi, cho nên mấy bà có nói cái gì thì lòng Ngài cũng vẫn yên tĩnh, chứ không có phải mà nghe than thở, nghe trách móc gì đó rồi lòng mình nó rối, nó động. Thì như vậy chúng ta thấy hai cái câu này thực là hai cái câu giúp cho chúng ta thấy rõ tâm hồn của một con người rất là cao thượng. Tuy còn ở một địa vị cao sang mà đối với châu ngọc vẫn không có màng, không có nghĩ tới. Tuy còn ở trong cung, trong triều đình, bao nhiêu người hầu kẻ hạ, bao nhiêu chuyện thị phi thưa tâu, mà Ngài vẫn dứt hết, không có mắc kẹt trong cái thị phi. Cho nên ai nói gì thì nói, lòng Ngài vẫn thản nhiên. Đó là nói lên cái tâm trạng của một ông hoàng đang còn ở tại triều mà không dính, không kẹt hai cái bên. Bên là của quý, bên là những người thân, mách thoát cái này cái nọ. Đó là tâm trạng hơn ngày. Bây giờ chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Bên ông Hoàng Xương Hãn thì để mấy chú, bên nay thì để mấy chủ. Bởi vì chữ nôm nguyên là chữ chủ, mà có thể đọc là chú nữa, nhưng ở đây thì ghi nguyên là chủ. Nói rằng đi chơi nước biếc hoặc là ẩn trên non xanh, nói cho dễ hiểu, mình ngắm nhìn nước biếc non xanh thì ở thế gian này có lắm người đắc ý. Bên ông Hoàng Xuân Hãn gọi là đắc chí, chữ ý bên kia đọc là chí. Như vậy thì người ta đi chơi thấy nước biếc nhìn non xanh thì ở thế gian nhiều người thích lắm, phải không? Đó, thí dụ như đi về miền Tây thì xuống sông ngồi thuyền thì chạy thấy những dòng sông xanh rồi đó, thích không? Ở đây coi hình thấy cũng ưa, phải không? Đó, thì đó nghĩa là rồi lâu lâu lên cao nguyên nhìn mấy ngọn núi xanh biếc, những lạc thông gió thổi nó reo thì người ta cũng thích hơn. Như vậy thì chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, đó là thế gian nhiều người thích như vậy đó. Còn cái câu kế biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ, đọc mấy chú thì rõ hơn, mấy chú tri âm, nghĩa là sao? Thấy cây đào nó trổ hoa hồng, thấy cây liễu lá xanh, thiên hạ có mấy người là tri âm, nghĩa là sao vậy? Tức là nhìn đào thấy liễu, hay là nói một cách khác, nhìn thấy hoa, thấy cảnh mà thấy đúng như thật của nó thì thiên hạ trên thế gian này có mấy người được. Đó, người ta thích cảnh đẹp, nhìn thấy nước biếc non xanh người ta ưa thì cái chuyện đó là chuyện thường tình. Nhưng mà nhìn một đóa hoa, nhìn một cây liễu mà mình thấy được cái chỗ tường tận, mình thấu đáo được cái lẽ thật của nó đó, thì ít có người trí âm, ít có người được như vậy, hiểu thấu như vậy. Thì như vậy hai câu này để nói cái tâm trạng của người thế gian thì chỉ chạy theo cảnh, theo những cái nét đẹp của thế gian. Còn cái người học đạo thấy được như thật từ những cái đóa hoa, từ những cái cành liễu, thì thực ra cái người đó rất là ít có được người như vậy. Như ở đây tất cả tăng ni có thấy được đào hồng, biết được liễu lục không? Có thấy không? Có biết không? Chắc có thấy, nhưng mà biết như thật thì ít biết, phải không? Nghĩa là thấy thì thấy, có đào, có liễu, ít có ai biết đúng như thật nó. Vì vậy cho nên mấy cây đào, mấy cây liễu ít có tri âm lắm. Bởi vì thấy nó cái màu hoa què ở ngoài mà không thấy tường tận được cái hiện tướng chân thật của nó. Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Nguyệt bạc tức là mặt trăng sáng. Vừng xanh là cái gì?
Chữ vình đây nguyên là vành, nguyên là chữ vành, tức là mặt trăng sáng, bầu trời xanh. Nói theo mình bây giờ, mặt trăng sáng, bầu trời xanh, soi mọi chỗ, thiền hà lai láng. Tức là soi mọi chỗ, những cái dòng sông thiền nó lai láng. Tại sao nó lai láng? Bởi vì quý vị thấy, nếu là đêm rằm, trời trong, trăng sáng, ánh sáng đó, ánh sáng của mặt trăng nó chiếu rọi xuống dưới hồ, dưới suối, thì thấy có cái gì? Thấy có cái ánh sáng nó hơi dọi lại, giống như một cái dòng, hay là một cái khu nó lên láng, hay là nó lai láng vậy. Thì đây để chỉ cho rằng nhìn mặt trăng sáng, bầu trời xanh, rồi mình nhìn xuống các cái dòng sông hay là các cái mặt hồ, thấy như là cái dòng thiền nó tràn khắp, nó lên láng mọi nơi. Đó là để chỉ cho thấy cảnh mặt trăng, thấy được bầu trời, rồi cái soi rọi đó toàn là những hình ảnh thiền trùm khắp, chứ không có cái gì khác. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Cây liễu mềm, đóa hoa tốt, khắp cả, chữ ngất là trùm hết, hay là khắp cả quần sinh tuệ nhật. Ngất thường thường ta nói chất ngất hay là đầy ngất đó, tức là dung đầy hết. Quần sinh tuệ nhật xâm lâm, xâm lâm có nghĩa là trùm khắp, nghĩa là bao nhiêu quần sinh đều được cái mặt trời trí tuệ bao trùm hay là trùm khắp. Thì như vậy, trong hai câu này diễn tả cái đạo lý cho chúng ta thấy thật là lên láng, thật là đầy dẫy. Mặt trăng sáng, bầu trời xanh, cho nên mọi dòng sông đều tràn trề cái nguồn thiền. Đó. Rồi cây liễu mềm, mềm đóa hoa tốt, tất cả chúng sinh hay tất cả quần sinh đều được cái mặt trời trí tuệ trùm hết. Đó. Như vậy thì trí tuệ và tâm thiền trùm cả bầu trời, trùm cả muôn vật. Đó là hai cái hình ảnh rất là đẹp của cái người tu. Chừng nào mà mình nhìn mấy cái này đều là thiền hà, đều là tệ nhật hết á, thì đạo đức tràn trề, phải không? Còn nếu nhìn dòng sông, nhìn mặt trăng sáng, nhìn bầu trời xanh mà để nhớ những cái thi văn thế gian đó, thì nó không có thiền hà. Còn nhìn liễu mềm hoa tốt mà nhớ những cái theo tâm hồn thi sĩ, thì nó cũng không có mặt trời trí tuệ bao trùm. Còn với con mắt Ngài, với cái nhìn của Ngài, thì tất cả cái đó đều hiện thể của thiền, của trí tuệ. Cái gì cũng là thiền, cũng là trí tuệ bao trùm, không còn chừa, không còn sót một chỗ nào hết. Lo quán cốt, ước phi thăng, đang thành mới phục, nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Nà, người nào muốn đổi cái xương của mình để cho nó được nhẹ nhàng mà bay đi á, để mong được bay đi á, thì người đó phải uống những cái viên thuốc thành dược của tiên, phải không? Cho nên ai mà muốn đổi xương cho nó nhẹ nhàng để bay đi trên hư không như các ông tiên cởi hạt đó, phải không? Thì những người đó phải uống thuốc linh đơn của tiên, nhắm trường sinh về thượng giới. Thuốc thỏ còn đâm, ai muốn sống mãi mãi không chết và muốn được lên thượng giới thì người đó nên dùng thuốc thỏ hay là đâm thuốc. Thuốc thỏ tức là trong sử nói Ngọc Thố là con thỏ ở trên cung trăng, mà nói rằng cái bà Hằng Nga bà ăn cắp thuốc trường sinh rồi lên trển, bà chế thuốc trường sinh, lấy cái chài đâm thuốc, đâm thuốc để mà kết thành những cái viên thuốc trường sinh cho ai muốn uống thì được sống mãi. Vì vậy mà nói ai muốn được trường sinh, muốn được lên thượng giới tức là lên cung trăng đó, thì phải đâm thuốc, đâm thuốc ở cung trăng mà uống. Thì như vậy hai cái câu này để nói lên cái tính cách những người mà muốn được bay đi nhẹ nhàng thì phải uống thuốc tiên, những người muốn sống lâu, muốn lên thượng giới thì phải chế cái thuốc trường sinh ở trên cung trăng. Đó là hai cái người tu tiên. Bây giờ sách dịch xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu, kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Sách dịch tức là kinh dịch của nhà Nho, ngài xem chơi thôi, chứ còn không phải lấy cái đó làm chuẩn, lấy cái đó làm cái mục tiêu, mục đích. Mà xem thì xem sách dịch, nhưng mà yêu thì yêu cái gì? Yêu cái tính sáng của chính mình. Mà tính sáng là cái gì? Là tính Phật đó. Chỉ yêu tính Phật hơn là yêu châu báu nữa. Quý vị nghĩ mình ở đây đã xuất gia rồi mà có ai yêu tính sáng hơn hơn yêu châu báu không? Yêu không? Không biết nó đâu mà yêu. Thầy không? Muốn yêu cũng không biết nó đâu mà yêu. Cho nên rồi cũng chưa có lưu tâm, chưa có để ý. Còn bởi vì ngài biết được nó, cho nên rồi tuy tay cầm quyển sách dịch để mà đọc chơi, nhưng mà thực ra trong lòng á thì chỉ thích cái tính giác của mình. Cái đó là cái cao quý nhất của đời ngài quý trọng. Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Nghĩa là sao? Kinh nhàn đọc dấu là sao? Chữ dấu này thường thường thế gian mình cũng có dùng. Yêu dấu thì dấu là thích thú. Nghe sách dịch xem thì xem chơi thôi, còn kinh Phật á thì đọc rất thích. Đọc rất thích mà thích kinh Phật cho nên trọng lòng mình. Nghe trọng lòng rồi, rồi tức là trọng cái lòng rảnh rỗi nhẹ nhàng thanh thản đó. Chứ rồi nó không phải là rồi mà đó là rỗi, trọng lòng mình, ở trọng lòng rảnh rỗi của mình, tức là cái tâm vô sự đó, nói cho dễ hiểu. Trọng cái tâm vô sự, trọng chữ nửa này là sao? Nửa hoàng kim tức là phân nửa vàng, phải không? Chữ nửa là hơn, chữ nửa là hơn. Trọng lòng rồi tức là trọng cái lòng rảnh rỗi, tức là trọng cái vô tâm đó, trọng còn hơn là vàng ròng nữa đó. Thì quý vị thấy chỉ có bao nhiêu câu đọc mình thấy tâm hồn của ngài như thế nào. Chúng ta đã xuất gia mà được cái nhìn nó gần gần như vậy chưa, hay là đối với cái nhìn của ngài mình thấy mình còn xa lơ xa lắc, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy một con người đang làm vua, làm thái thượng hoàng mà cái tâm đạo tràn trề đối với thiền, đối với trí tuệ, ngài lúc nào cũng thấy nó trùm khắp hết. Rồi đối với cái chỗ vô tâm hay là cái chỗ không tâm đó, thì ngài thấy cái đó là cái quý nhất trong đời. Như vậy thì cái hội thứ nhất này đó là diễn tả cái tâm trạng của ngài trong cái thời gian đang làm thái thượng hoàng mà tâm trạng yêu đạo, quý đạo và sống được với đạo như vậy. Bây giờ tới cái hội thứ hai.